Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2007 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình khởi sự học kinh Bộ Bản Duyên tập 1, kinh 152, kinh Lục Độ Tập, tức là Lục Độ Tập Kinh. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lễ niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình đã hết Phật học phổ thông 12 khóa, thì giờ bây giờ mình bắt đầu mình học qua kinh. Kinh thì trong kinh tạng có rất nhiều, hơn 5.000 kinh như vậy. Mình học thì chừng mấy đời cũng chưa hết. Nhưng mà bây giờ mình khởi sự học, mình lựa cái bộ Bản Duyên, là bởi vì Bản Duyên này ấy, tức là nó là những kinh về đời Đức Phật, là đời của các Bồ Tát, tiền thân của các ngài. Thì giờ mình học cũng vậy, mình mới biết lịch sử, và đồng thời mình cũng biết được rất là nhiều chuyện rất là hay. Quý Phật tử mình đọc ở cái mục lục thì quý vị thấy là cái kinh Lục Độ Thập Kinh này á, nó có tất cả 8 quyển. Thì xưa người ta nói là nó có 9 quyển, nhưng mà nói vậy thôi chứ thật ra là có 8 quyển như vậy. 3 quyển đầu á, là về bố thí, rồi quyển thứ 4 là trì giới, quyển thứ 5 là nhẫn nhục, quyển thứ 6 là tinh tấn, quyển thứ 7 là thiền định, và quyển thứ 8 là trí tuệ thì gọi là minh. Mình tức là Vidya, mình hôm trước học được không? Giống như nhân minh luận như vậy. Mình tức là cái trí tuệ, tức là cái tuệ. Lục Độ Tập Kinh tức là 6 cái phương pháp để mà giải thoát rốt ráo. Rốt ráo chứ không phải là giải thoát vừa. Thì mình sẽ học đó, rồi xong đó. Sau cái kinh này thì mình sợ cái kinh này mình học, nếu mà học nhanh thì cũng phải 2 tháng, bởi 8 quyển. Nhưng mà chắc mình cũng đi, nhất là mấy cái kinh đầu mình đi chậm chậm. Lý do mình đi chậm chậm là tại vì tới chỗ nào cái mình nói thêm những cái chuyện ở đó để mình hiểu. Vì mục đích của mình học kinh là để mình hiểu, học đạo, chứ không phải là chỉ để đọc cái kinh không. Thì đọc kinh không thì bây giờ mình cầm quyển kinh về nhà mình ngồi mình đọc thôi, đọc như đọc tiểu thuyết vậy. Thì thật sự ra nó cũng có ích lợi nhiều. Nhưng mà nếu mà mình hiểu từng phần trong đó, ví dụ Đức Phật nói ở trong đó lý ra là cái gì chẳng hạn, vấn đề tu đại hoa rồi tại sao lại bố thí vô cực, mình hiểu tất cả những cái đó thì mình thấy nó hay hơn. Rồi sau cái bộ này là mình học qua cái Bồ Tát Bản Duyên, rồi kinh sinh tức là cũng là những cái kinh chuyện, nó giống như là kinh 12 cái kinh mà hay lắm. Chuyện tất cả những chuyện này mà mình thấy nó vào cái văn hóa Việt Nam mình rồi ấy. Vì Việt Nam mình là theo đạo Phật cả hơn 2.000 năm, thành ra quý Phật tử thấy là rõ như vậy từ lúc đầu trở đi. Thành ra cái văn hóa Phật giáo nó thấm nhuần vào cái tư tưởng và cái văn hóa Việt Nam mình rất là nhiều, rất là sâu đậm. Thành ra quý vị thấy ở trong này, chẳng hạn như những chuyện mà bà Âu Cơ chăm trứng là nó ở trong kinh Phật hết. Bây giờ mình học mình biết phải không? Ngày xưa mình học mình không cứ tưởng đâu chuyện đó chuyện Hùng Vương bà Âu Cơ thì chuyện đó người ta nói vậy thôi, chứ bây giờ thật sự là cũng có bằng cớ gì. Nhưng mà trong kinh này nó có, mà chỉ trong kinh Lục Độ Tập cũng có, kinh Nguyên Thủy cũng có một kinh giống như vậy, nhưng mà không phải ra trứng mà đẻ một cái bọc để ra 100 con trai. Rồi xong thì mình sẽ học từ từ xuống dưới á. Xuống dưới là xong cái bộ này á, thì có những phần kinh, ví dụ kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, bây giờ kinh này cũng in ngoài rồi nhưng mà cũng rất là hay ở trong đó. Ví dụ như mình nói cái phần của ngày Ubali nhỉ, Ubali mình học về cái luật tạng. Ubali là luật tạng nhất. Thì lúc đó Đức Phật nói chẳng hạn như là bắt con trai giới làm sao, thọ làm sao, cái nghi thức làm sao, nó rất là rõ ràng. Rồi kinh Bi Hoa. Bây giờ mình quý vị mở trang số 11 mà chữ La Mã đó, vài nét về bộ Bản Duyên. Nói bộ Bản Duyên còn 8 tập, mỗi tập trên dưới 1.000 trang. Bởi vì cái này là, tôi nói xin lỗi quý vị, có phúc lớn lắm. Cái này là ông thầy Tịnh Hạnh nhé, với lại cái Linh Sơn, Hội Phật giáo Linh Sơn ở Đài Bắc đó, họ in cái bộ Đại Cảnh Kinh này. Mà hiện thời bây giờ tôi có ở nhà là 70 quyển như vậy. Một quyển đó là hơn 1.000 trang. Cái tập mà quý vị đang có này nó chỉ có khoảng 235 trang phải không? 235 trang. 1.000 trang như vậy thì mới được một cái quyển kinh. Mà hiện thời bây giờ tôi đã nhận được 70 quyển như vậy thuộc Đại Tạng Kinh. Tất cả những kinh bộ là nó nằm trong đó hết. Thành ra quý Phật tử thấy được cái công đức của Ngài Tịnh Hạnh rất là vô lượng. Hồi trước quý vị tự nhớ mình có gửi cái tờ giấy đó, cái miếng, cái tập brochure mà để ấn tống đại tạng kinh của ngài Tịnh Hạnh ấy. Tôi nghĩ chắc cũng không có Phật tử nào hưởng ứng cái đó vì hơi mất hơi đắt. Nhưng mà ngài đã in đàng hoàng và nói thật tình là cái này là lần đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam họ in kinh đại tạng kinh đàng hoàng. Trước đó thì thầy Minh Châu ở Việt Nam cũng có in Phật giáo Việt Nam thì đó có in nói là đại tạng kinh, nhưng mà thật ra in được cái bộ A Hàm với lại kinh bộ là hết. Thì năm chúng đó nói là mười mấy hai chục quyển mà mỗi quyển thì ngắn, không có bằng một góc mấy cái phần này đâu. Mà in trong này là dịch rất là đàng hoàng ra và đầy đủ hết. Thì cho quý Phật tử thấy tất cả những kinh nào mà quý Phật tử nói là nó có nằm trong này hết. Rồi bây giờ quý vị thấy mà tôi photocopy không cũng mệt. Mà quý vị thấy nếu bây giờ quý vị mua mà bán lẻ cho được thì cũng phải hơn 100 đô một quyển. Thì bây giờ mình sẽ học từ từ ha. Thành ra trong nói bộ bản duyên cũng 8 tập, mỗi tập dày trên dưới 1000 trang như vậy. Bộ A Hàm gì đó ở trên này bản duyên đồng nghĩa với bản sanh Jataka. Jataka tức là kinh tiền thân Đức Phật thuộc Nguyên Thủy. Cái tạng kinh Nguyên Thủy nó gọi là kinh bộ đó, thì nó có cái Jataka tức là những chuyện tiền thân Đức Phật. Thì những cái bộ bản duyên này thuộc kinh Đại Thừa thì nó cũng tương tự như vậy. Nội dung của bộ bản duyên là giới thiệu tập hợp giới thiệu 68 kinh dài ngắn này đó, ở dưới này viết về lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân Phật A Di Đà, Phật Di Lặc, chư vị Bồ Tát và các vị đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi mạng kinh viết về lịch sử thì gồm có 14 kinh kệ tán sưu tập mang số hiệu từ mang kinh từ 184 đến 197 nơi đại tạng kinh Đại Chánh Tân Tu. Tức là bây giờ nếu mà người ta dùng để làm tiêu chuẩn đó, họ dùng cái bộ Đại Chánh Tân Tu, Đại Chánh Tạng Kinh. Đại Chánh là cái niên hiệu của người Nhật. Người Nhật nó họ có cái vua, phải không? Tôi nhớ Minh Trị Thiên Hoàng đó, tức là mấy ông vua đó thì có một thời đại họ gọi là Đại Chánh. Thành ra họ lấy tên là Đại Chánh. Đại Chánh Tân Tu tức là mới sửa lại Đại Chánh Tạng Kinh, tức là nguyên cái bộ Đại Tạng Kinh mà Chánh Tạng. Đại Chánh Tạng mà in ở thời Đại Chánh ở bên Nhật. Quý vị thấy ngộ không? Chỉ in chữ Nho mà in ở bên Nhật, mà người Nhật người ta làm. Lý do là tại lúc đó ở bên Tàu thì họ lộn xộn, cho quý vị biết. Thì lấy cái tiêu chuẩn của họ, lấy cái số kinh in ở trong Đại Chánh Tân Tu, Đại Chánh Tạng Kinh là kinh số 184 tới kinh 197. Giống như bây giờ mình nói cái kinh này á, kinh Lục Độ Tập Kinh hôm nay mình học đó là kinh số 152. Nếu mà mình nói kinh số 152 thì ở trong giới Phật giáo là người ta biết hết là kinh nào, kinh ở đâu người ta biết liền. Thành ra quý vị nên dùng những cái số này đi mà chứng tỏ là mình cũng có văn hóa chút xíu. Mình nói ôi tôi đọc kinh số 152 là người ta biết rồi, là mình biết là Đại Chánh Tân Tu, Đại Chánh Tạng Kinh, mà kinh 152 là kinh thuộc bộ bản duyên, kinh đó gọi là kinh Lục Độ Tập nhá. Có mấy điều đáng chú ý, ngoài yếu tố lịch sử vẫn được tôn trọng, các kinh viết về cuộc đời của Đức Bổn Sư đều có những chi tiết tô đậm khía cạnh nhân dụng kỳ vĩ mang tính chất tượng trưng. Thì cái này ẩn dụ cao thì quý vị biết rồi, bởi vì cái này là cũng là đều thường gặp nơi hầu hết các kinh thuộc Phật giáo Bắc truyền, tức là nói là Đại Tạng Kinh Bắc truyền, tức là kinh điển Đại Thừa. Vì quý Phật tử mình biết nó có kinh Nguyên Thủy với kinh Đại Thừa. Kinh Nguyên Thủy gọi là kinh Nguyên Thủy thì thật ra là kinh của Thượng Tọa Bộ, tức là Theravada. Nhưng mà bây giờ mình nói Nguyên Thủy tức là mình nói là kinh đó từ ngày xưa Đức Phật viết như vậy thì nó giữ yên như vậy. Thật sự nó cũng có yên như vậy, nó cũng thay đổi, nhưng mà thay đổi ít hơn là những kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa đó là nói bằng ẩn dụ, quý vị có thể hiểu đó. Tức là nó khác ở cái kinh Nguyên Thủy là như vậy. Kinh Nguyên Thủy ví dụ nói, mình nói bây giờ Đức Phật ngày đó giờ đó ở đâu làm cái gì, nói chuyện gì với ai là sao, ai là xong hết. Nó là lịch sử, historic, hầu hết là historic thôi. Chứ quý Phật tử mà đọc kinh Nguyên Thủy cũng nhiều kinh không có lịch sử, tức là những kinh nói về thiên thân Đức Phật chẳng hạn, không có nói, cũng là ở thành Ba La Nại đó, cũng ông này ông nọ cũng nói như vậy thôi. Còn kinh Đại Thừa đó hầu hết nói bằng ẩn dụ, nó cũng là những kinh chính xác nhưng mà không, nhưng mà họ nói bằng ẩn dụ nhiều hơn. Thành ra những cái người mà ta có đầu óc khoa học không á, khoa học nó là vô thần, mà vô thần tức là nó phải chứng minh ngày đó rồi đó ông Phật Thích Ca thế nào thì nó sai. Bởi vì mình học Đại Thừa tức là mình nói không chỉ có một Phật Thích Ca, tất cả các người đều là sẽ thành Phật, mà có những Đức Phật từ xưa và có những Đức Phật sẽ tới sau này nữa. Thành ra tất cả những người, những Phật đó là khác nhau hết, mà nhiều các Phật khác nhau chứ không phải chỉ có một Phật Thích Ca. Thì ngay như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng có một Phật Đa Bảo vô trong đó, quý Phật tử nhớ đó. Những Phật ông Phật được các phương khác đều khen ngợi dân cả. Thành ra đây mới nói là tượng trưng ẩn dụ cao đều gặp những cái vì như đại xuất gia thành đạo, tức là trong mình người ta nói là bởi vì quý Phật tử học quý vị sẽ thấy những có kinh nói thế này, có kinh nói thế kia. Ở trong này á, về niên đại xuất gia thì quý vị Phật tử sẽ thấy là có chỗ nói thế này, có chỗ thế kia, nhưng mà ta để nguyên. Bởi vì cái thời đại đó người ta viết như vậy thì bây giờ mình vẫn giữ như vậy. Mình có thể nói là ông này ông viết sai chỗ này, bởi vì theo quý vị từ đấy nè, trong ngày người ta nói bốn quyển sa môn khổ năm, cái này quý vị về nhà quý vị đọc đi ha. Bởi vì thật ra cái này là nói vậy thôi để quý vị hiểu, tức là nó không, cái kinh nó không có giống nhau. Tại sao mà kinh nói Đức Phật xuất gia năm 19 tuổi có cái kinh thì nói Đức Phật xuất gia năm 29 tuổi không đúng, nhưng mà hầu hết ở trong này nó có cái các tác phẩm số 192 Phật sở hành tán thi kệ của Tát Mã Minh Tạo năm quyển là vô sơ sớm số 100 nó vật nhất là gì, là đây là tác phẩm thi ca đầu tiên Phật sở hành tán Buddhacarita này. Thì bây giờ quý Phật tử sẽ đọc cái này rất là hay, nó chưa có dịch sang tiếng Việt, ở trong này mới dịch thôi, tức là ban Linh Sơn Pháp Bảo Đại Thần Kinh những hội dịch Buddhacarita, tức là cho tới bây giờ nó vẫn là cái trường thi, tức là cái tác phẩm mà bằng tiếng Phạm, tiếng Sanskrit nó nổi tiếng nhất thế giới. Mahabharata không bằng. Quý vị tự biết như ở trong kinh Điển Vệ Đà đó, nó có một cái trường thi nó gọi là Mahabharata, rất là hay luôn đó, nhưng mà không bằng cái Buddhacarita của Mã Minh, chưa bằng được. Bởi vì cái văn chương này là văn chương kiệt tác. Ngài Mã Minh là người ở Ba La Nại, ngài là Bà La Môn ở Ba La Nại, mà ngài rất là cái phần dịch Phạm rất là xuất sắc, cái phần dịch sang tiếng Tàu bây giờ em xin lỗi nhưng mà nó đúng thôi, nghĩa là cái ý nó đúng. Chứ cái thơ, vì quý vị biết nó dịch thơ mà, dịch thơ thì khó mà đúng được. Giống như ví dụ chuyện Kiều Việt Nam mà dịch sang tiếng Tây, dịch sang tiếng Anh thì quý vị đọc cái bản tiếng Anh, đọc tiếng bản, nhiều khi quý vị không thấy nó cái danh từ bây giờ nó gọi là không có ấn tượng, phải không? Tức là không thấy dung cảm giống như kiểu mình đọc tiếng Việt, đọc cái bản tiếng Việt nó khác. Thế nên mình cũng không nên bắt lỗi mấy ông thầy dịch, bởi vì mấy ông thầy nó dịch thì mấy ông dịch được giữ cái ý nó thôi. Đây là tác phẩm thi ca đầu tiên gồm tám quyển. Ở trong này á, đây nói về cái vấn đề mà nói là duy ngã độc tôn này. Bây giờ quý vị thắc mắc phải không? Nhiều người thắc mắc cái chuyện đó lắm. Về chi tiết linh diệu như ngày đản sanh Đức Phật, Phật sở hành tán nói đến Bồ Tát vừa sinh ra đã đi bảy bước với câu nói: thử sinh vi Phật sanh, tắc vi hậu biên sanh, ngã duy thử nhất sanh, đường độ ưu nhất thiết. Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu trang 131b. Đây là Phật thị hiện lần sinh ấy cuối cùng ta với một đời này nguyên muôn loài nguyệt độ thảy. Đối chiếu với một số kinh đã nêu trên thì câu nói của Bồ Tát khi đản sanh là: thiên thượng thiên hạ duy ngã vi tôn, được kinh số 184-185. Thiên thượng thiên hạ vi nhân thiên viên thiên nhân tôn, kinh số 186. Thiên thượng thiên hạ tôn vô quá ngã giả, kinh số 188. Thế gian chi chúng ngã vi tối thượng, kinh số 190. Như vậy cũng từ duy ngã độc tôn rõ ràng là do sự thêm bớt của người đời sau. Duy ngã vi tôn ở đây được hiểu là chỉ có Như Lai và giáo pháp của Như Lai là tôn quý bậc nhất. Đó, thành ra những cái này khi nào mình học tới đó mình sẽ nói thêm. Nhưng mà quý Phật tử thấy lý do tại sao mình phải học kinh mà như vậy là vậy. Bởi vì mình học kinh mình biết rất nhiều, mảng kinh mình biết về tiền thân như vậy, cũng vậy như vậy. Đây là hết cái phần phiên dịch. Bây giờ mình sang bắt đầu vô cái kinh, kinh lục độ tập số 152. Kinh lục độ tập, lục độ tập, quý Phật tử hiểu lục độ tập như vậy không? Kinh thì quý vị biết rồi, lục tức là sáu, độ tức là đưa đò, nếu mà đúng chữ danh từ nữa, đưa đò bên đây qua bên kia thì gọi là độ, thấy không? Độ tức là giúp đỡ đưa bên đây qua bên kia gọi là độ. Tập tức là gom góp thu nhặt lại, tức là cái kinh này gồm những cái gom góp thu nhặt lại về sáu cái độ này. Lục độ thường thường mình nói lục độ tức là lục độ ba la mật. Quý Phật tử nhớ mình học lục độ ba la mật rồi, thì mình học Phật học phổ thông 12 khóa rồi còn gì. Tức là sáu cái độ ba la mật. Độ ba la mật tức là gì? Tức là rốt ráo giải thoát. Mình giải thoát từ bờ mê sang biến giác, nhưng mà phải rốt ráo mới gọi là ba la mật. Paramita là ba la mật đam, tức là dịch nghĩa dẫn ra thì là rốt ráo, tức là dứt hết, chứ không phải là giải thoát là nghèo, tức là giải thoát phần. Quý vị hiểu cái đó mà, mình hiểu biết không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình giải thoát thiếu gì người, quý vị đây mình cũng giải thoát. Mình giải thoát là La Hán, tức là mình đi thôi, tức là của nghị thừa nguyên thủy. Mình học rồi thì ông khóa thứ hai và học phổ thông khóa thứ hai, xin lỗi, khóa thứ ba. Khóa thứ hai là thiên thừa, khóa thứ ba là thanh văn thừa. Khi mình học, mình thành thanh văn thừa, mình tu theo thanh văn thừa, mình học tứ đế, mình tu theo tứ đế, tu bát chính đạo ra. Nếu mà mình chưa xuất ra thì đừng hòng, tối đa là A La Hán hết. A La Hán nó được sanh lên quả thiên hết trở lại, chứ không bao giờ thành A La Hán. Muốn thành A La Hán phải xuất gia. Nếu mà quý vị không xuất gia mà muốn đắc A La Hán, đắc A La Hán xong nội bảy ngày rồi chết. Nên là trong kinh nói à, đó, thành ra quý Phật tử thấy tu theo cái đó thì tu làm chi, tu cho chính mình thôi. Mình lên quảng cầu thiên, mình nằm ở đó đường đấy, thành ra nó không phải là giải thoát rút giáo, không phải là paramita, không phải là ba la mật đa. Ba la mật đa là giải thoát rút giáo, tức là giống như quý Phật tử này ở đây mà thọ Bồ Tát giới nhỉ. Thì khi thọ Bồ Tát giới, quý vị nhớ bốn cái hoàn thành thiện nguyện đó, bốn hoàn thiện nguyện đó. Nhưng mà đầu, cái chính đầu tiên của quý vị, quý Phật tử là phải phát Bồ Đề Tâm. Lúc đầu tiên mà quý vị ngồi đây mà họ thực đàn đầu mà nói, quý vị phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là cái gì? Tám chữ thuộc lòng phải không? Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Tám chữ thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Tức là trên đó mình cầu làm Phật, và phần dưới là mình hóa độ tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả mọi chúng sanh, mọi người. Chúng sanh không phải người ta, mà chó, mèo, khỉ, trồn, heo, bò cũng giúp hết. Thế nên mình không phân tranh, mình không cắt cổ mổ họng nó chẳng hạn, ví dụ vậy. Thế ra cái lục độ tập này của mình thì lục độ thì mình biết rồi, bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tính, thiền định, trí tuệ, hay chuyện đó thuộc lòng ha. Nhưng mà đốt giáo của nó tức là phải đáo bị ngạ, tức là đi ra. Thành ra lý do sở dĩ tôi nhấn mạnh điểm này là bởi vì quý Phật tử đọc trong này, quý vị, nếu mà cái người thường mà mình không đọc thì mình sẽ thấy cái này mình bất nhẫn quá, mình chịu không nổi. Ai đời đâu mà phái tử tu đại loa thì nó mà ông đi cũng xin con vợ xin con đem cho tôi luôn hết. Xem tai thì mấy ông tiền thân Đức Phật này, con hổ nó đói quá ông kê đầu vô cho nó đớp nó ăn thì mình chịu cũng được, phải không? Mình thấy cái đó chuyện vô lý, có một con cọp như vậy thôi mà nó ăn được, nó ăn xong nó ăn xong nó tiêu hóa xong nó cũng phải đi kiếm người khác nó ăn nữa chứ, phải không? Nếu mà đúng cái lý của mình như vậy thì mình không hiểu được như vậy. Nhưng mà nếu mà cái lục độ mình phải hiểu như vậy, mà mình phải hiểu mới nói ở trên tức thì nó là cái ẩn dụ, chứ không phải là bây giờ quý Phật tử nghe nói vậy cái bây giờ mình ra mình kiếm cái cọp nào cũng nên rút đầu vô cho nó ăn, còn độ hết trơn, không phải. Nếu mà mình hiểu vậy thì thôi quá ưu kỹ, phải không? Thành ra quý Phật tử để ý là đó, lục độ là vậy, là giải thoát rút giáo. Mình giải thoát mình sẽ nói nhấn mạnh đến những điểm đó, tập tức là gom góp lại nhóm lại. Như ví dụ mình nói từ tập thì lấy từ giấy hết nhiều cuốn giấy cả đóng là thành tập gì, hoặc là ví dụ quý Phật tử nhớ học tứ diệu đế, không tứ đế là gì? Khổ tập diệt đạo gì khổ, tức là mình khi mình chịu không nổi, không khổ dễ lắm, nhưng mà nhiều khi mình cũng hiểu lắm mà chứ không phải đùa đâu. Khổ là dukkha, dukkha là tiếng Sanskrit, dukkha tức là cái gì mà mình không chịu được, mình khó chịu, cái gì mình làm khó chịu tức là mình khổ, mình không thích là khổ, thế thôi. Tập là gì? Tập nó là nhóm này, chứa lại, gom góp lại chữ tập này này. Thầy nhân quý vị thấy kỳ không? Hồi nào rồi quý vị học phải không? Khổ tức là cái làm khổ gì? Tập tức là nguyên nhân của gây cho khổ gì? Phải không? Đúng không? Chứ có ai dạy khác đâu. Mà tại sao bây giờ lại nói khổ tập tức là gom góp lại? Bởi vì nó gom góp gì? Tại vì gom góp thì cho mình khổ, cái nguyên nhân của khổ nó là cái gom góp lại. Thành ra cái tiếng Anh đó, lúc mà mình học đó, mình học ra đó thì mình nói cái đó là truth of accumulation, tức là cái sự thật về sự gom góp nhóm chứa. Mình nói là gom góp cái gì? Là bởi vì mình gom góp là mình khổ gì đâu, cái nguyên nhân của khổ là tại mình gom góp nó lại, đúng không? Mình gom càng nhiều mình càng khổ. Mình có một vợ không, mình gom thêm hai bà vợ, ba bà vợ, bốn bà vợ, khổ thấu trời đấy. Phải không? Mình có căn nhà sướng gì, phải không? Chỗ nhà tôi rộng hơn 3-4 bedroom thì kia đủ thứ hết. Thì có thêm căn nhà nữa sướng không? Sướng phải không? Căn nhà mình ăn, căn nhà mình qua, mình đi cầu qua nhà kia, chả có gây muốn chết luôn. Ba căn nhà nó đi, con căn nhà mình kia, 4 căn nhà, 5 căn nhà nó khổ muốn chết luôn. Mà từ đó có càng nhiều càng khổ. Giống như hôm trước mình nói vậy, căn nhà mới mua về cái gara chúng trơn sạch sẽ, đẹp đẽ. Bây giờ căn nhà như nhà tôi bây giờ nhìn ở mấy chục năm giờ trung vô cái thấy cái xe hơi bỏ ngoài đường, mở cửa gara lên trong toàn là rác không, đồ chân đồ cũ gì mềm luôn bỏ đó, trong khi cái xe hơi mới tinh bỏ ngoài đường. Vậy là mình gom mình nhóm chứa mình khổ chết, như vậy rồi xịt giá này xịt mối đủ thứ hết. Thành ra tập tức là gom góp lại ha. Bây giờ quý vị hiểu không? Kinh lục độ tập là vậy. Hán dịch đời Đông Ngô Sa Môn Khương Tăng hội người nước Khương Cư, nói chút xíu cái này hay vậy. Đông Ngô quý Phật tử biết không? Ngô này tức là đời Ngô Tôn Quyền. Quý Phật tử nhớ phim Tam Quốc Chí không? Đọc Tam Quốc Chí phải không? Không đọc Tam Quốc Chí thì bây giờ đọc thì bây giờ xem bộ phim bộ đi Tam Quốc Chí. Tam Quốc Chí, Lưu Bị, Tào Tháo. Không? Thì cái này đời Đông Ngô tức là Ngô Tôn Quyền. Khương Tăng Hội ông là người giáo trị, tức là người Việt Nam. người nước Khương Cư. À, Khương Cư tức là Sogdia. Sogdia, Khương Cư nó là một nước, nó là cái vùng mà bây giờ danh từ bây giờ người ta gọi là Silk Road. Tức là khi mà quý vị thấy cái bản đồ nước Tàu này, cái bên đây là cái biển Đông, cái phía quý vị này, bên đây là cái biển Đông phải không? Sứ Tàu gì? Bắc Kinh, Thượng Hải trên này, dưới Quảng Châu, Quảng Đông, Lạc Dương, Thành Đô, chạy tút lút qua phía bên gần Tân Cương đó, đó tức là cái danh giới của nước Tàu. Nhưng mà người Tàu người ta không nhận cái đó là danh giới, người ta muốn là danh giới, người ta tút lút bên Tây Tạng gì đó. Thành ra cái Tân Cương của nó là xa tới xa mút thì tè nó được đó. Quá Tân Cương đi bắt đầu vô Silk Road, tức là bắt đầu vô cái sa mạc Gobi, tức là nguyên cái sa mạc đó thì nó có hai nhánh đi lên, bởi vì giữa là sa mạc không ai sống được. Thành ra phía trên cái bên dưới nó đi dọc theo đó thì có những ốc đảo, có những cái thành, có những cái nước ngày xưa đó. Thì nước Khương Cư là một trong những nước ở phía dưới này. Tức là từ mà Trung Hoa mà đi qua Tây Tạng, đi qua Ấn Độ đó, là nước Khương Cư nó nằm ở đó. Thì Sogdia là cái vùng đó. Thì cái ông Khương Tăng Hội này đó, ông là người nước Khương Cư, thành ra mới gọi là Khương Tăng Hội. Tại ngày xưa cũng là từng nhớ, mấy hôm trước mình học rồi phải không? Tức là mấy cái thầy tu ngày xưa đó, người nước nào đó người ta được cái họ nước đó. Ví dụ như An Thế Cao là người nước An Tức, phải không? An Tức tức là Persia, tức là nước Iran bây giờ. Khương Tăng Hội là người nước Khương Cư. Nước Khương Cư thì mới gọi là Khương Tăng Hội, chứ tên nó cũng là Tăng Hội thôi. Rồi thêm cái họ của ông ấy, thì vì là người ngoại quốc, người Hán á, thì người ta có họ, ví dụ họ Vương, họ Lý, họ gì đó. Nhưng mà những người ngoại quốc đối với người Hán á, thì người ta dùng cái tên nước của người ta thôi, là Khương Tăng Hội. Nhưng mà thật ra là ông Khương Tăng Hội này ông ở Giáo Trì, lịch sử nó nhờ là như vậy. Vì Tôn Quyền, quý Phật tử nhớ đọc chuyện Ta Quốc Chí phải không? Hoặc là xem phim Ta Quốc Chí, bây giờ về xem phim bộ đi nó lẹ. Coi xem phim bộ thì quý vị thấy nhớ cái đoạn mà Tôn Quyền không? Tôn Quyền có quân sư là Châu Du á, Châu Do gì nó Châu Du đó. Châu Du được không? Trong khi đó thì Lưu Bị đó thì quân sư là Gia Cát Lượng. Mà Gia Cát Lượng khổng minh mà. Trời ơi, trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng. Ông Châu Du đấu với là Gia Cát Lượng thì ông bị thua, tép chạy tùm lum gì phải không? Bị Gia Cát Lượng mưu kế nhiều lắm. Khương Tăng Hội á, tức là thời đó, tức là khoảng năm 300 Tây lịch. Ông Khương Tăng Hội này á, ông là người nước Giao Trì. Bố ông á là thương gia, tức là người đi buôn. Người tại vì ngày xưa người ta thường thường người ta đi theo những con đường lụa đó, người ta đi buôn qua đi lại vậy thôi. Giống như bây giờ thì mình có những cái tàu lớn để chở container cái chuyện tới chuyện lui mua, nhưng mà ngày xưa nó đâu có như vậy. Ngày xưa đi là khó lắm. Thì ra có những cái đoàn caravan, tức là đoàn chở lạc đà hoặc chở người ta khiêng đồ đi như vậy, đi dọc hết con đường lụa đem qua. Một số thì đi bằng tàu, nhưng mà đi bằng tàu họ phải chạy theo ven biển thôi, chứ họ không có tàu chạy lớn được như vậy. Mà ngày xưa không có tàu bùm nữa. Thành ra cũng không biết là chuyện đi thế nào, nhưng mà ông già của Khương Tăng Hội đó là một thương gia người nước Khương Cư, rồi tới Giao Chỉ lập nghiệp. Tới khoảng 15 tuổi, 15, 16 tuổi nữa thì bố mẹ ông chết hết. Tại vì trong cái quyển này quý Phật tử về, quý vị đọc có cái quyển tổng tập văn hóa, văn học Phật giáo của Lê Mạnh Khác đó, thì ông ấy có nói về Khương Tăng Hội. Nhưng mà quý vị cũng phải cẩn thận, bởi vì trong đó thì ông Lê Mạnh Khác đó, ông ấy biết về cái này nhưng mà ông cũng hơi một phần quá khích. Tức là ông nói nhiều cái điểm mà ông ấy hăng quá ở trong đó, hăng quá. Tức là nó không có dẫn chứng theo lịch sử được. Thì tức là ông muốn gắn thẳng lên Khương Tăng Hội là người Việt Nam, rồi hồi đó là chống xâm lược, chống gì đủ thứ chuyện đó. Đó. Thì quý vị tự về đọc cái đó để làm tài liệu cũng tốt. Nhưng mà ông Khương Tăng Hội này á, thì thời lúc đó khoảng độ 15 tuổi á, thì ông đi sang kiến nghiệp tức là kinh đô của nước Đông Ngô đó, của Tôn Quyền lúc đó. Thì lúc ông đã là thầy tu rồi, ông sang bên đó, thì lúc ông đã là thầy tu rồi, ông đã xuất gia rồi, thì sang bên đó thì người tàu ở chỗ đó người ta thấy cái anh cha này kỳ cục, ăn mặc không giống ai hết trơn, ăn mặc không giống ai mà ở cái am nhỏ rồi lại tối ngày đi xin ăn không mà cạo đầu trọc, rồi cũng đốt hương cũng vái lễ, xong người ta không hỏi sao thì người ta mới báo cáo. Tại ngày xưa quý Phật tử có coi Tam Quốc Chí biết mà, có gián điệp chứ, có mật thám hết, báo cáo lên trên nữa là có người này người lạ mà ta lại như vậy. Thì ông Ngô Tôn Quyền mới nói cái người này lại làm cái gì đây. Thì ông này mới triệu ông lại hỏi rồi ông nói bây giờ ông là đệ tử của Phật, ông đi ông Phật là cái gì. Thì lúc đó là bên tàu người ta biết Phật rồi, bởi vì quý Phật tử nhớ đời nhà Hán á, là đời Hán mình đấy là đã có Phật rồi phải không, thấy cái tượng vàng Phật đó thì biết rồi. Nhưng mà hồi lúc đó thì cái đạo Nho nó thịnh hành hơn, quý Phật tử xem cái phim Tam Quốc Chí đó biết rồi gì không, trong ít nói tới Phật toàn nói về gì không, lúc ấy ông ấy tới kinh nghiệm như vậy thì ông Tôn Vô Tôn Quyền đó, ông ấy lôi vào ông hỏi. Ông hỏi thì cái này là trong Cao Tăng Truyện viết, viết thôi, quý vị tin hay không là quyền của quý vị nha. Biết để cho mình hiểu cái ông này ông là gì thôi chứ không phải gì. Vô trong đó thì ông Ngô Tôn Quyền mới hỏi bây giờ ông đạo này làm cái gì, đạo này có hơn gì được cái đạo Nho, cũng là nói quả phúc thôi. Đời Chu Hồng á, tức là thời ông Khổng Tử đời nhà Chu là ông đã nói rồi, mắc mới thì phải thêm cái ông Bụt này vào làm gì nữa à. Thì ông Khương Tăng Hội lúc ấy mới nói, Tăng Hội lúc ấy mới nói sở dĩ mình nói đạo Phật nó hơn Khổng ở cái chỗ là nó có thể giải thích hết tất cả chuyện được. Đạo Nho đó là chỉ nói cái trong cuộc đời này thôi, trong thế này thôi, chứ không nói được những chuyện khác. Đạo Phật là nói hết. Cái ông kia không tin nói, à bởi vậy thì làm sao, bởi vậy bây giờ làm sao, chứ ông làm sao ông chứng minh cho tôi được là có Phật, có ông Phật, có ông Bụt gì đó ngày xưa. Ông Khương Tăng Hội làm sao cũng gan quý vị, nếu mà mình đọc theo lịch sử đó. Nói vâng rồi, bây giờ chúng ở ngày xưa đó, vua A Dục nó thì đem, chắc quý vị biết rồi phải không, vua A Dục mới đem Xá Lợi Phật đi phân phối hết mọi nơi, mỗi nơi mà có Xá Lợi Phật đó đều xây một cái tháp, tức là stupa tức là phù đồ là cái tháp. Thì xây cái tháp đó thì chỗ nào có tháp ở là có mấy tăng ở đó, tức là cũng như bây giờ mình gọi là chùa Phật nhỉ. Thì rất xây như vậy, nhưng mà bây giờ chúng tôi sẽ đem Xá Lợi Phật lại cho quốc vương coi. Ông Ngô Tôn Quyền nói, à được rồi, vậy thì bây giờ làm sao đưa Xá Lợi Phật đi cho tôi coi. Bây giờ quý vị biết ông ấy nghèo, ông ở trong cái nhà lá, ông đi xin ăn Xá Lợi Phật đâu. Ông bảo tôi bây giờ rồi, ông ra ông bày hương án, bày ở trước ở giữa sân này, bày cái thau mâm thau đồng lên, đổ nước vào trong, xong ông vái ông lại nói 7 ngày sẽ có Xá Lợi Phật, tới 7 ngày chẳng có gì hết. Ông Ngô Tôn Quyền nói đem lại ra chém. Tăng Hội nói thôi bây giờ xin 7 ngày nữa. Sau ông Ngô Tôn Quyền, sau tôi thấy ông cũng hiền, được cho ông 7 ngày nữa, ông vái nữa. Tới ngày thứ 7 không có cái gì hết. Ông Ngô Tôn Quyền hỏi bây giờ giả xin cho 7 ngày nữa, lần thứ 3 thì ông Tôn Quyền nói được, nhưng mà lần này á mà không có, đúng giữa trưa ngày thứ 7 á là chém ngay tại chỗ rồi. Ông này thì ông cũng về sau ông cũng lần thôi, là bởi vì quý vị tự biết để giữa sân, tức là để chi, để cho không, mình không có ngồi mình làm trò ma tít được, làm bậy bạ phải không, nhiều khi làm giả rồi bỏ trong nó nói cái này Xá Lợi sao được. Thì ra quân lính ở canh quanh hết đang coi cái Xá Lợi ông Bụt này ông tới đâu mà ngon lành vậy. Thì tới ngày đúng buổi trưa ngày thứ bảy buổi sáng ngày thứ bảy chưa thấy gì hết, trưa ngày thứ bảy tự nhiên cái thấy sáng loa đến trường, rồi thấy tiếng nổ lớn, chạy ra thì thấy ở trong mâm rồi đầy Xá Lợi hết. Lúc này trong nước thì thấy Xá Lợi Phật, thì ông Ngô Tôn Quyền ông hỏi Xá Lợi là gì đấy, cái này là cái gì, cái này là Xá Lợi Phật. Xá Lợi Phật là cái gì? Ông cầm cái thau ông đổ ra con thử coi, lấy cái mâm đồng á. Ngày xưa quý Phật tử nhớ xem phim Tam Quốc Chí phải không? Tam Quốc Chí ngày xưa uống đồ cũng là mấy cái đồ bằng đồng không à? Chứ ngày xưa người ta không có biết làm thủy tinh, không có cái ly giống như bây giờ mình uống đâu. Làm như vậy, lấy cái mâm đồng đẩy ra, bưng cái đổ nước, chắc nước để đổ ra thôi. Thì đổ ra một cái, đổ tới đâu một cái thì cái mâm đồng nó vỡ nát từ đó. Ông như sao? Ông đã sợ rồi không? Mà ông nói, mà làm sao chắc cái này là Xá Lợi Phật? Ông bảo, cái ông Khương Tăng Hội nói, nếu mà đúng là Xá Lợi Phật nhé, không có gì làm lây chuyển được, vì nó là kim cương. Nó là kim cương, mà kim cương là không có gì lây chuyển được. Ông Ngô Tôn Quyền mới nói, được, kêu lực sĩ ra. Quý vị biết lực sĩ mình không? Lực sĩ thì ngày xưa mấy hộ vệ đó, nào mấy to con, cần chân dần. Ra, để trên, lấy cái đe ra, bỏ mấy cục Xá Lợi trên đó, lấy cái búa, cái bồ đập đập vỡ nát cái búa, vỡ cái đe luôn, mà Xá Lợi còn nguyên. Thế là ông Ngô Tôn Quyền mới sai cất nguyên một cái chùa gì đó gọi là chùa kiến sơ ở kiến nghiệp á, tức là chùa mà chỗ mà ông Khương Tăng Hội ông ở. Thế bây giờ mình ngồi mình kể chuyện phải không, cho nó vui chứ bây giờ. Coi cái này thì nó đọc dễ rồi. Thì ông Khương Tăng Hội đó lúc ấy thì ông bắt đầu rồi, ông mới giảng kinh rồi ông dịch cái này, dịch kinh Lục Độ Tập. Thì thật ra người ta cũng nghĩ về sau này những học giả ta nói kinh Lục Độ Tập này đúng ra người ta cũng thấy có bản gì chính, nhưng mà là những cái kinh ông gom góp lại, cũng là kinh Phạm, kinh Phật, thì ông gom góp lại rồi ông thầy lập thành cho cái Lục Độ Tập này. Ngoài ra ông còn dịch thêm nhiều kinh khác nữa, với lại ông chú giải cái kinh An Bang Thủ Ý. An Bang Thủ Ý là ngài An Thế Cao dịch rồi, An Thế Cao cũng mới tới trước ngài chừng mấy chục năm thôi. Thì An Bang Thủ Ý là ngài An Thế Cao dịch. An Bang Thủ Ý là cái mà sáng ngày tôi mới dạy những nhỏ này, tức là quán sục tức ấy. Tức là dạy của Đức Phật dạy rồi thì ông Khương Tăng Hội ông bị chú giải cái kinh đó ra. Thì Ngô Tôn Quyền được một ít lâu thì ông chết. Quý Phật tử nhớ không? Xem trong phim biết rồi. Thì ông con ông lên thì dữ lắm. Trời ơi, cô nội phải chạy. Quý Phật tử coi phim chưa? Khỏi. Tôi để coi về coi hết hay bớt hay được. Nhưng mà thật ra trong đó cũng ít nói Phật giáo. Nhưng mà ông con của ông ấy thì ông thầy chạy, ông lên một cái đầu bắt hết, phá hết mấy chùa đi. Thì ra cái chùa, nhưng mà mấy ông thần á, thì ông can, ông nói phá mấy chùa nào được, bởi cái chùa này á, là tiên vương ông lập thì ông không được phá, bởi vì ông bố ông cất cái chùa này lên mà. Mấy cái chùa kia của mấy ông thầy khác, mấy ông sư khác mà lập á, thì ông phá, cứ việc phá. Nhưng mà cái chùa này ông già ông lập nè, chứ đâu phải. Thì giờ ông đập cái này là ông đập ông già ông, thì ông được phá. Thì giờ ông này cũng phải chịu, ông không đập. Thì giờ cái chùa Kiến Sơn nó còn, chùa Kiến Sơn nó còn, nhưng mà ông này ông giữ qua, ông giữ. Xong mới lập cung điện, ông xây ra, ông cất lớn ra thì cái cung điện ngày xưa của vua, ngày xưa thì ông Ngô Tôn Quyền ông cũng thờ Phật, rồi mấy bà cung phi mỹ nữ hoàng hậu trong đó cũng thờ Phật. Thì lúc mà bị ông này ông lên thì người ta chôn lấp, người ta phá tục luôn hết. Ông đào lên thấy cái tượng Phật vàng to nữa, ông xách nguyên cái tượng Phật vàng như vậy, ông đem bỏ trước chỗ nhà sĩ cổ tiêu á, đem cái tượng Phật bự bỏ chỗ cổ tiêu á. Xong ông mới mấy thằng lính của ông nói coi nè, tượng này linh hiểm lắm, ông bột này linh dữ lắm. Ông đi vô trong ông tiểu trong đó, tiểu bố tượng Phật đó, nó tắm Phật nè, dữ không? Tắm xong một cái buổi chiều ngày hôm đó người cũng nổi sạch đây nhất, ghẻ luôn hết. Mà trong cái này trong chuyện nha, quý vị tưởng nhớ, quý vị không muốn nghe thì bịt lỗ tai lại. Chứ còn cái này ở trong các câu chuyện biết được rõ ràng. Buổi chiều hôm đó nổi sạch đè, và nguyên cái ban lãnh đạo của ông ấy là nó sưng to hơn bình thường. Quý vị biết ban lãnh đạo rồi. Ban lãnh đạo là thầy Tiến Tánh nói, ban lãnh đạo là bao lãnh đạo. Bảo lãnh đạo nó bự hơn bình thường ấy, to hơn. Thì giờ ông sợ quá, bây giờ ông đau đớn quá, không biết làm sao. Thì mấy ông kia nói thôi chết rồi, bây giờ ông cái chuyện này không cũng êm rồi, thành thuốc của chúng tôi thì chữa ông được rồi. Thôi bây giờ ông làm ơn lại ông gặp ông Tăng Hội nhà ông để ông sửa làm sao. Thì lại ông gặp ông Tăng Hội, ông ấy sơ hơi sò rồi phải không? Nhưng mà bây giờ biết làm sao được, ngày xưa đâu có penicillin, đâu có cái gì đâu. Bây giờ phải gặp ông Khương Tăng Hội. Gặp Khương Tăng Hội thì ông nói, mà ông cũng ngon lắm, gặp Khương Tăng Hội nhưng mà ông là sếp mà cũng ngon lành. Ông tu theo cái gì? Giới luật của ông làm sao? Ông tu có đạo hạnh gì giống như mấy thằng cha kia không? Mà ông cũng giỏi lắm, mà ông Khương Tăng Hội rất là giỏi. Bởi vì trước khi mà ông đi gặp rồi, ông cho ông Trương Trực, Trương Trực tức là cận thần của ông, đi dò thám thằng cha này trước, đi hỏi thằng cha này trước coi nó tu thế nào không? Tại sao mà ông già tôi mà tin tưởng nó như vậy rồi, nó bị đặt làm chuyện xã lợi, chuyện nó mù mắt người ta hay gì đó. Ông lại hỏi cái thì ông mới hỏi tới cuối cùng ra thì hỏi tại sao bên cạnh còn một cái dân tự. Tức là ngày xưa quý vị biết người ta không chỉ có cái chùa không, mà ví dụ giống như bây giờ mình nói này, chỗ này có cái chùa, chỗ này có cái nhà thờ, chỗ này có cái mosque, chỗ này có cái đền, cái phủ, cái gì đó phải không? Giống như Việt Nam bây giờ người ta lập đền lập phủ thì trường thờ đó, thờ cái này cái, thì những thứ mà nó dâm tự đó, tức là người ta thờ những cái tầm bậy bạ thôi đó. Mà chùa thì bên đây, chùa Kiến Sơn bên đây, mà ngay bên cạnh nó là một cái dâm tự. Thì ông Trương Đức đó, ông mới hỏi ông Tăng Hội, nếu mà ông Phật của ông ấy ngon lành giỏi đánh như vậy, tại sao cái dâm tự nó nằm ngay bên cạnh mà không đập cho nó nát đi, không xả lợi ra còn tiêu hết mọi, tại sao mà không đập mà để nó nằm ngay bên cạnh ông như vậy? Giống như bây giờ quý vị thấy mà bây giờ bên Mahabodhi đó, thì có chùa của Ấn Độ rồi, thì ông Khương Tăng Hội mới nói vậy. Cái tiếng sấm nổ đó, nó có thể long núi chờ được, nhưng mà đối với người điếc ấy, thì nó vẫn không nghe được tiếng gì, dù là tiếng sấm nổ như vậy. Thành ra cái lực lời của giáo pháp của Đức Phật đó, mà đối với những kẻ mà cái bằng nhất trên đây đó, những kẻ mà nó không độ được thì không thể nào làm gì nó được. Ông kia ông cứng học không nói được, ông mới về ông mới báo cáo với ông vua. Thì ông vua ông nói ở cha này cũng khá, cha này lý luận cũng được, lại hỏi thì lại cái điều bắt bây giờ ông tu hành sao, đưa coi giới luật làm sao. Thì ông Khương Tăng Hội ông mới về, ông lấy cái kinh 138 điều đó, ông ấy sửa thành 250 điều. Tức là bây giờ quý vị thấy mà mấy cái điều luật của ông thầy đó, 250 giới luật của Nguyễn Tăng đó là lấy của ông ta. Bởi vì sau ông Hương Tân Hội 30 năm ấy, là ngày Đạo An. Thôi bây giờ mình nói thì hết giờ nó tùng lung ra hết trơn phải không? Nhưng mà đại khái nó là như vậy, tức là bây giờ ông hỏi thì ông đưa ra như vậy, thì ông lúc đó là ông vua là người ông đã nổi sảy tùng lung trơn rồi, mà ông nặng nề nó ông đi khó khăn ông đau bệnh về, ông hỏi thì thấy được chứng minh như vậy thôi. Tôi nói nếu mà bây giờ mấy ông mà tu mà theo đúng những giới luật như vậy thì là cũng phải khá lắm gì, phải không? Khá lắm gì thì ông nói đúng như vậy. Ông xin quy với ông Khương Tân Hội, xin quy à, quy là năm điều ở trong nói trong kinh nói rõ ràng như vậy là phòng ngũ giới với lại Khương Tân Hội. Phòng ngũ giới xong thì buổi chiều thấy nó bớt rồi, rồi bây giờ ông bắt đầu ông về, ông mới bắt đầu cất chùa cất gì lên thì khoảng một tháng sau ông lành hết. Thì bây giờ mình nói đó là chuyện Khương Tân Hội nhá. Bây giờ quý vị từng biết ông Khương Tân Hội thì nói gì phải không? Tức là ông là người giao chỉ lúc đó. Đó. Ở trong này thì có tất cả là 91 kinh phải không? 91 kinh nhưng mà còn đúng ra chỉ có khoảng 85 kinh thôi. Còn mấy khúc kia là mấy khúc nói về thiền mới nói gì á. Thì theo như sự so sánh của ông Lê Mạnh Tháp á, thì cái bộ này nó tương đương với 36 cái kinh khác ở trong Jataka, tức là kinh Tiền Thân Đức Phật á, của Nguyên Thủy. So sánh nó tương đương vậy, tức là không phải là kinh này là do ông ấy ngồi ông ghế là ông viết đâu, tại một vài người người ta cứ nói về muốn nói gì nói. Chương thứ nhất bố thí độ vô cực tức là vô cùng, phải không? Vô cùng. Thế nên bây giờ quý vị phải tự hiểu cái đó đi, tức là ba la mật đa đó, tức là phải làm những cái mình người ta làm thường không được. Nghe như vậy một thời Đức Phật ở tại Diêu Sơn của thành Vương Xá, Diêu tức là con chim kên, Diêu Sơn tức là núi linh thú, phải không? Là danh từ khác. Thuộc thành Vương Xá cùng với 500 vị ứng nghi tức là A La Hán, 1000 vị Bồ Tát cũng an tọa. Trong số này có vị Bồ Tát tên A Ni Sát, khi Đức Phật nói kinh giảng đạo thường tịnh tâm lắng nghe không lặng lẽ, không nghĩ ngợi, ý chuyên chú nghe kinh. Đức Thế Tôn đều biết. Mấy phần này quý vị từng không có gì thắc mắc phải không? Đức Phật vì chúng hội thuyết giảng về 6 pháp độ vô cực, tức là 6 pháp ba la mật, hạnh cao khó đạt của Bồ Tát là con đường mau chóng để thành Phật. 6 hạnh cao độ vô cực là những gì? Một là bố thí, hai là chỉ giới, ba là nhẫn nhục, bốn là tinh tấn, năm là thiền định, sáu là trí tuệ minh. Sao gọi là bố thí độ vô cực? Là bố thí ba la mật, lành nuôi người vật, thương xót cả đám tà, vui mừng vì người hiền đạt giải thoát, cứu giúp chúng sinh hơn cả trời đất, ân thấm nhuần khắp biển sông. Bố thí cho chúng sinh, người đói cho ăn, người khát cho uống, lạnh cho áo, nóng cho mát, tật bệnh giúp thuốc thang, xe ngựa thuyền kiều, các quý châu báu, vợ con đất nước, hễ ai cầu xin là cho ngay. Như thái tử Tu Đại Hoa bố thí cho bao kẻ nghèo cùng khác làm như cha mẹ nuôi con, bị vua cha đuổi đi thương mà không oán. Tức là tại sao gọi là ba la mật? Ba la mật là tại vì làm những sự là vì chúng sinh, quý vị từng nhớ cái đó phải không? Tại Bồ Tát mà, cái hành của Bồ Tát là như vậy, vì làm là vì chúng sinh hết, thành ra không phải là vì mình muốn thành Phật, nhưng không cần mình thành Phật nhé. Thành ra quý vị thấy Bồ Tát Địa Tạng ở trong địa ngục, phải không? Giống như hôm trước quý vị nào hỏi thầy Diễn Tánh, phòng xin lỗi hỏi thầy Thái Siêu, bây giờ mình thọ Bồ Tát giới mình đi đâu? Tu ngũ giới thì là người phải không? Tu thập thiện là làm trời, bây giờ thọ Bồ Tát giới thì đâu? Thì đi xuống địa ngục, là bởi vì mình xuống đó mình mới độ chúng sinh hết tất cả chúng sanh được. Như thái tử Tu Đại Hoa, thái tử Tu Đại Hoa trong kinh thì có, mà có một kinh riêng nữa. Kinh riêng thì ngài Thánh Khiêm dịch là kinh số 171, chắc cũng vài tháng nữa mình học tới cái kinh đó, kinh riêng, nhưng mà trong này cũng có kinh thái tử Tu Đại Hoa. Thường thường quý Phật tử nào mà ở trong gia đình Phật tử nó ưa học cái đó, nói thái tử Tu Đại Hoa bố thí đầu mình chân tay. Bây giờ mình vô kinh số 1 ha. Xưa có vị Bồ Tát lòng thông nẻo tránh, mấy cái này hầu hết là tiền thân của Đức Phật. Lòng thông nẻo tránh, thấy đời vô thường, vô thường lòng á, lòng tức là cái tâm mình á, cái bụng mình á, thấy đời vô thường, mạng sống khó giữ nên đem hết của cải bố thí. Trời đấy thích thấy Bồ Tát đem lòng từ nuôi dưỡng muôn loài, bố thí cứu giúp mọi người, công cao vòi vọi, đức rộng mười phương. Ông sợ Bồ Tát đoạt mất ngôi vị của mình nên hóa ra cảnh địa ngục trước mắt ngài, rồi hiện đến hỏi bố thí giúp người. Quyết tử thấy bây giờ mình mới nói, mình nghe nhớ, trời đấy thích thấy Bồ Tát đem lòng từ nuôi dưỡng, ông ganh phải không? Bởi vì ông ấy, bây giờ ông đang làm xếp sống này, mà bây giờ ông Bồ Tát mà ông giỏi thì ông sợ là ông hãy mà ông lên cái ông giỏi quá thì nên ông mới đá tôi xuống, ông đá tôi xuống rồi ông lên ông chiếm ngôi tôi, thì bây giờ tôi lại đi xuống dưới đó là tôi sợ, thì ra không được. Mà bây giờ quý vị đấy thấy thế thì quý vị nghĩ sao? Tại vì trời đấy thích cũng ngon lành, tức là quý vị từng nhớ ở trong cái bằng là vũ trụ học Phật giáo cosmology, thì mình cái núi Tu Di là nó ở chính giữa như vậy lớn, thì trời đấy thích đó là trên đỉnh hết, ở trên đỉnh, ở giữa đường trình đấy thích là trời tứ thiên vương. thì quý Phật tử thấy trời Địa Thích, tức là ông ở trên chóp núi Tu Di rồi, nhưng mà ông vẫn còn ở trong cái cõi dục giới của mình. Thành ra những cái ông này á, nói thì nói tất cả những vị trời á, từ cõi dục xuống vẫn còn sân. Quý Phật tử nhớ một chút mình học rồi, không? Thành ra khi mà ngài mà thấy người ta, ngài cũng ganh. Và ông này với là mấy ông Atula đó là chuyên môn đánh nhau giật vợ, thì mấy cung phi mới đứng gì đó, quý Phật tử biết mấy chuyện đó rồi. Thành ra làm trời đi nữa nó vẫn còn như vậy, nó có khả năng hơn người ta thôi. Cũng giống như bây giờ quý Phật tử thấy bây giờ mình là dân thường, phải không? Mình nghèo thì thôi cũng nói gì, mấy xếp sòng, mấy lãnh tụ hay mấy gì đó, nó cũng đánh nhau nó cũng giật được, nó có quyền thấy hơn, nhưng mà nó cũng tham cũng y hệt như mình. Nhưng phải gì, thành ra trời ở trong này quý vị đừng có thắc mắc, trời Địa Thích thấy Bồ Tát trong lòng từ nuôi loài mà sợ ganh. Chứ không phải tức là tại vì ông ấy có đủ hết bố thí ba la mật mà ông mới thành trời, đâu không có. Quý Phật tử chỉ tu khá, làm phúc nhiều quý vị thành trời được. Nhưng mà thành trời nó còn để nguyên hết cái đó. Thành ra quý Phật tử có đọc ở trong Mỹ Kinh trước mình học rồi, mới nói có cái vụ mà năm tướng suy hiện ra, phải không? Làm trời mà khi mà thấy năm tướng suy hiện ra nó sẽ sụp xuống. Đó. Thành ra ông trời Địa Thích như vậy. Ông ấy ganh, bây giờ ông nói bố thí giúp người sau khi chết, ông thần hồn đi vào địa ngục Thái Sơn, bị thiêu nấu vạn lần đau khổ địa ngục, bố thí mà phải chịu hại như vậy thì ông bố thí làm gì? Tức là ông ấy nói gạt Bồ Tát này, nói là ông mà bố thí á, là ông chết ông vào địa ngục. Bồ Tát đáp, lẽ nào người có công đức bố thí mà phải vào địa ngục Thái Sơn? Để thích bảo, Bồ Tát không tin thì cứ hỏi tội nhân. Bồ Tát hỏi tội nhân, ông vì sao mà vào địa ngục? Tội nhân thưa, tôi ở đời đem hết của cải ra giúp kẻ bần cùng, cứu vớt ách nạn cho mọi người, nên nay phải chịu tội ở trong địa ngục Thái Sơn. Bồ Tát hỏi Địa Thích, người nhân đức bố thí thì chuốc lấy tay ương, còn người thọ của bố thí thì sao? Địa Thích đáp, kẻ thọ thí thì mạng chung sẽ sinh lên trời. Bồ Tát nói, ta cứu giúp chỉ vì chúng sinh, nếu như lời ông nói là thật thì với sở nguyện của ta, dù từ bi bố thí mà phải chịu tội, ta cũng quyết làm. Cứu vớt người nguy hại mình, đó là chí cao cả của Bồ Tát. À, đúng ha, tức là đúng là tâm Bồ Tát này. Để thích hỏi, tại sao chí nguyện của ông lại chuộng các hành cao ấy? Đáp, ta muốn cầu thành Phật để cứu vớt chúng sinh, đưa họ đến Nê Hoàn không còn bị sinh tử nữa. Nê Hoàn tức là Niết Bàn. Để thích nghe rõ tâm nguyện của bậc thánh liền cúi đầu thưa, thật sự không có việc bố thí thương giúp chúng sinh mà xa phước bị họa đọa vào địa ngục Thái Sơn ấy đâu. Vì đức của ngài động cả trời đất, sợ đoạt mất ngôi vị, nên tôi hiện ra cảnh địa ngục để mê hoặc trí ngài thôi. Ngu si lừa dối thánh nhân, nguyện xin tha tội nặng ấy. Để thích sám hối tội lỗi xong liền cúi đầu từ tạ. Bồ Tát từ bi thi ân, tu hành độ vô cực đã thực hành bố thí như vậy. Dễ hiểu không? Rồi, giờ số 2. Xưa có vị Bồ Tát hiệu là Tát Ba Đạt, là vua một nước lớn, bố thí cho chúng sinh thỏa theo đòi hỏi của họ, cứu giúp bách nạn, luôn có lòng thương xót. Trời Địa Thích thấy đức từ bi thi ân của nhà vua trùng khắp mười phương trời, thần quỷ rồng đều cho rằng ngôi vua trời cao quý xưa nay thường không phải của một người, bậc nào giới đủ hạnh cao, đức từ phước lớn, sau khi mạng chung nhất định sẽ làm vua trời. Địa Thích sợ nhà vua đoạt mất ngôi của mình nên muốn đến thăm dò thực hư thế nào. Địa Thích lệnh cho biên vương. Cái phần trên thì quý vị hiểu chứ, phải không? Tức là ông trời hồi trước mình nói rồi, tức là bây giờ từ cái đất của mình này, ngũ thú thập cơ địa này, mình ở đây này, địa ngục ngạ quỷ sực xanh này, Atula này, làm nó ở chung với mình rồi hết. Lên trên này thì có mấy ông trời từng thấp á, là từng thấp nhất là trời Tứ Thiên Vương, tới trời Địa Thích, trời Địa Thích xong rồi tới Đà Ma, Đâu Xuất, rồi Quá Lạc, Tha Hóa Tự Tại, thì tất cả sáu tầng trời đó tức là nằm ở ngay cõi dục giới này của mình. Thì ở dưới tầng trời của Địa Thích nha, dưới trời Địa Thích này tức là có Atula, cái trời thần quỷ đồng, trời thần quỷ đồng tức là Thiên Long Bát Bộ mà, nó quỷ tức là giả xoa. Khi nào quý vị giữ thì quý vị thành giả xoa, chứ không đâu. Giả xoa, quý vị để ý điều này không phải đâu, giả xoa là những người nó sống ở với mình, nó phải là người như mình, nó là cái linh nhưng mà nó đi theo mình. Thành ra hầu hết là quý vị từ nào mà học y khoa là biết rồi, học y khoa là người ta chết buổi sáng sớm rồi, 5-6 giờ nước lên máu chết, nằm chết từ đó tới giờ đó giả xoa nó đi nó kiếm nó bắt hồn về quỷ á. Trời thần quỷ đồng đều cho rằng ngôi vua trời cao quý, tức là mấy người đó như vậy, tức là nói nếu mà người nào mà có đức lớn á, thì làm trời. Thành ra bậc nào giới đủ hạnh cao, đức từ phước lớn, sau khi mạng chung nhất định làm vua trời. Đấy thích sợ vua nhà vua đoạt mất ngôi mình nên muốn đến thăm dò, ra lệnh cho biên vương. Nay vị nhân vương kia lòng từ thấm nhuần như mưa, phước đức vòi vòi, e rằng trí của ông ấy muốn đoạt mất đế vị của ta, tức là ngôi vua của ta. Vậy ngươi phải hóa thành chim bồ câu, mau đang bay đến chỗ vua, làm ra vẻ sợ hãi, cầu sự thương xót. Nhà vua vốn nhân từ, tất nhận ngươi với ngươi về, ta sẽ tìm đến sau theo vua ấy đòi ngươi lại. Nhà vua hẳn là không trả, phải ra chợ mua thịt bằng với thịt ngươi để đổi. Ta sẽ tiếp tục dối gạt lòng vua trong sạch chân chất, đã hứa thì nhất định không trái lời, sẽ đồng ý tự cắt thịt thân mình tương đương với trọng lượng của thân người để đổi. Nếu thịt căn cứ theo đấy nặng dần lên thì khi thịt hết thân đau, ắt buộc phải hối hận. Nếu ý có chút hối hận thì chí nguyện không thành. Đó, tức là bố thí mà không được hối hận. Đế thích liền hóa làm chim ưng, biên vương hóa làm bồ câu. Bồ câu vội bay đến đáp dưới chân vua, sợ hãi nói: Đại vương ơi, mạng tôi cùng rồi. Vua bảo: Chớ sợ, chớ sợ, ta nay sẽ cứu mạng ngươi. Chim ưng liền bay đến sau, hướng về chỗ vua nói: Bồ câu của tôi vừa đến đây, bồ câu là món ăn của tôi, xin nhà vua giao trả lại cho. Nhà vua nói: Bồ câu đem thân mạng đến nương tựa vào ta, ta cũng đã nhận sự nương tựa đó rồi, sự nương nhờ đó rồi, ta nói ra là phải thủ tín, giữ chữ tín đó, trước sau không trái. Ngươi muốn có thịt thì ta sẽ nạp đủ hơn 100 lần. Chim ưng nói: Tôi chỉ muốn thịt bồ câu thôi, không dùng thịt khác, mong vua cho lại, chứ sao lại đoạt lấy miếng ăn của tôi. Vua đáp: Ta đã nhận cho chim nương nhờ chữ tín nặng ngang trời đất, thì lòng nào mà trái cũng được, trái được theo ngươi, thì ta phải lấy vật gì để ngươi cho bồ câu ở lại và vui vẻ ra đi. Chim ưng nói: Nếu vua từ bi suy xét, nhất định muốn cứu giúp chúng sinh, vậy xin vua cắt thịt vua cho bằng thịt bồ câu thì tôi vui lòng nhận ngay. Vua nói: Rất tốt. Vua liền tự cắt thịt đùi của mình để cân cho bằng thịt của bồ câu. Chim bồ câu cứ nặng dần, nhà vua tự cắt thịt mình như vậy cho đến khi thịt hết mà trọng lượng vẫn chưa bằng. Nó có phép mà. Nỗi đau đớn của thân xác bị thương kia thật không kể hết. Kể xiết, nhà vua vì lòng từ bi mà chịu đựng, mong cho bồ câu được sống nên ra lệnh cho cận thần: Người mau giết ta, lấy tủy để cân cho bằng với thịt của bồ câu. Ta kính thờ chư Phật, thọ trọng giới chân chánh nhằm cứu nguy ách của chúng sinh. Tuy có bị lũ tà quấy nhiễu, nhưng cũng như làn gió thoảng nhẹ, đâu có thể lay động được núi Thái. Chim ưng biết rõ chí của nhà vua, giữ đạo không đổi, lòng từ bi thi ân khó ai bằng được, nên cả hai liền hiện lại nguyên hình như trước. Đế thích biên vương cúi đầu sát đất thưa: Đại vương không đạt điều gì mà chịu khổ não như vậy? Vua người trả lời: Chí của ta không cầu ngôi vị vua trời Đế Thích hay phi hành hoàng đế. Ta thấy chúng sanh mãi chìm đắm trong tâm tối, không thấy ba ngôi báu, không nghe lời Phật dạy, buông lòng làm những việc hung ác, ném thân vào chốn địa ngục vô trạch. Thấy họ ngu si mê lầm như vậy mà thương xót, nên lập thệ nguyện cầu đạt quả Phật để cứu giúp chúng sinh khỏi mọi khổ ách, khiến họ chứng đắc Niết Bàn, tức là Niết Bàn. Trời Đế Thích kinh hãi thưa: Tôi ngu si cứ tưởng đại vương muốn đoạt ngôi của mình nên đã quấy nhiễu đến ngài, vậy ngài có điều gì để dạy bảo? Nhà vua muốn nói: Hãy khiến cho thương tích nơi thân thể ta lành lại như cũ, để cho trí của ta vốn ưa chuộng các hành bố thí cứu giúp còn cao cả hơn hôm nay. Trời Đế Thích liền sai lương y cõi trời đem thần dược truyền vào thân vua, thương tích của nhà vua liền lành, sức lực hơn trước, những dấu bị cắt cứa nơi thân thể trong giây lát bỗng nhiên lành lặn. Đế Thích cúi đầu tự tạ, nhiễu quanh ba vòng rồi vui vẻ lui về. Từ đó về sau, nhà vua lại bố thí hơn trước. Bồ Tát từ bi thi ân, tu hạnh độ vô cực, đã thực hành bố thí như vậy. Kinh số 3, các lần kinh chót này, đọc kinh này. Chưa xưa có vị Bồ Tát nghèo cực khốn khó, cùng với các thương nhân đi sang nước khác, tức là người lấy buôn. Những người này đều có lòng tin Phật, bố thí kẻ nghèo thiếu, cứu giúp chúng sinh. Mọi người đều nói: Chúng tôi đều có lòng thương xót, giúp cho, còn ông thì lấy gì để bố thí? Tức là có người nghèo, ông đi buôn với mấy người thương gia kia, người lấy buôn thì nó có tiền, nó bố thí được. Còn ông này ông nghèo lấy gì bố thí? Bồ Tát đáp: Ôi thân mạng ta là thứ mượn tạm, không gì là chẳng thể từ bỏ. Tôi thấy cá dưới biển lớn bé ăn nuốt lẫn nhau, nên lòng ngậm ngùi thương xót, vậy tôi sẽ đem thân này thay cho đám cá nhỏ để chúng được sống trong chốc lát. Nói rồi liền tự gieo mình xuống biển, cá lớn nhờ đấy được no, cá nhỏ được sống. Hồ linh của Bồ Tát hóa làm vua cá chiên, thân dài đến mấy dặm, vua cá chiên tức là cá voi. Bên bờ biển có một đất nước đang bị hạn hán, dân chúng có đói khát nên ăn thịt lẫn nhau. Vua cá thấy vậy rơi nước mắt nói: Chúng sinh hỗn loạn, nỗi khổ ấy thật bức bách, thân ta thịt nhiều đến mấy dặm có thể cung ứng cho sự túng thiếu của lê dân trong 10 tháng. Cá bèn tự phôi thân lên bãi biển của đất nước đang bị khô hạn. Cả nước nhờ ăn thịt cá mà bảo tồn được sinh mạng. Dân chúng lấy thịt ăn đến mấy tháng mà cá vẫn sống. Thiên thần xuống nói với cá: Người có thể kham chịu khổ đến thế sao? Sao không chết đi để khỏi phải chịu nỗi đau đớn như vậy? Cá đáp: Nếu ta chết đi thì hồn lìa thân nát, sau này dân chúng đói khát sẽ lại ăn thịt lẫn nhau, ta chẳng nỡ nhìn vì lòng thương cảm. Thiên thần nói: Lòng từ bi của Bồ Tát thật khó sánh. Thiên thần vì thế càng đau lòng nói: Ngài ắt thành Phật vì cứu độ chúng sinh thoát khổ. Có người dùng búa chặt lấy đầu nên cá chết. Hồn linh của cá liền thác sinh làm thái tử con vua. Vừa sinh ra, thái tử đã có trí sáng của bậc thượng thánh, lòng từ tỏa rộng, bốn ân nhuần thấm khắp trời đất, thương dân khốn cùng, nói năng hiền hòa. Thế nhưng đất nước vẫn còn hạn hán, Vua tỉnh tâm chay giới, từ chối mọi sự ăn uống, dập đầu hối lỗi, nói: dân tình không gặp điều tốt đẹp, lỗi tại thân ta, nguyện bỏ thân mạng này cho muôn dân được hưởng mưa móc nhuận ấm. Tháng ngày buồn thương, vua như người con chí hiếu, gặp phải tang cha lành, đồng chí Thành Lan Sa liền có chư Phật gồm 500 vị đi đến nước ấy. Nhà vua nghe tin làm vui mừng như quên mình, cung kính nghênh đón, rước về chánh điện. Hoàng hậu, thái tử, ai ai cũng thành khẩn, món ngon pháp phục đẹp đều cúng dưỡng đầy đủ. Năm vóc leo xuống đất, cúi đầu khóc mà thưa: con tâm hành quế trường, tức là nhớ giấy, chẳng vâng theo lời dạy về bốn ân của Tam Tôn, gây khổ cho nhân dân. Bốn ân tức là tứ ân, quý Phật tử biết không? Ơn cha mẹ, ơn thực thổ, ơn quốc vương, ơn tín chủ. Tam Tôn tức là Tam Bảo, Phật pháp tăng, gây khổ cho nhân dân, tội thật đáng chém, hoặc đầy nơi hèn khốn, nhiều năm khô hạn, muôn dân đói khát, oán giận thống khổ thương tâm, nguyện xin dứt trừ tai ách cho dân, dồn tội họa cho con. Và từ thấy đoạn này cũng hay, bởi vì ngày xưa những ông vua như vậy là khi mà ở trong nước mà có điều gì là dân chúng mà được tốt là đức của ông vua, mà dân chúng mà bị khổ sở nó tức là ông vua là cái tội của ông vua, thì người ta phải lãnh chịu, chứ không phải như thời bây giờ của mình, phải không? Đức Phật nói: ông là vị vua biết thương người, có lòng nhân từ, luôn ban phát ân huệ, đức ngang với trời đế thích, chư Phật đều biết. Nay trao cho nhà vua hạnh phúc này, chớ có lo lắng, mau chỉ dạy dân gieo trồng lúa thóc. Vua liền vâng theo lời dạy, nam nữ có nghề, dân chúng thầy đều làm việc. Lúc lúa đã kết hạt, con coi về nông nghiệp, tâu lên vua. Vua nói: phải để thật chín. Kết quả khắp nước đều có lúa gạo, mỗi nhà mấy hộp, vì gạo thơm ngon, hương lan khắp trốn. Cả nước vui mừng, ngợi khen đức của vua. Các nước bốn phía, bốn thù địch nay đều đến xưng thần, dân chúng thêm đông đúc, bờ cõi ngày một mở rộng. Khắp nước đều dĩ giới, quy kính Tam Bảo. Vua và dân chúng sau khi lâm chung đều sinh lên cõi trời. Đức Phật dạy: người nghèo thủ ấy chính là thân ta, vì nhiều kiếp thực hiện nhân từ bố thí, cứu vớt chúng sinh, công đức không thể bị hủy hoại, nên nay đắc quả Phật, hiểu thiên trung thiên, là bậc đại hùng trong ba cõi. Bồ Tát từ bi thiên tu hành độ vô cực đã thực hành bố thí như vậy. Thì cái chuyện này là quý vị thấy cái, nó cũng như là cái tích nói tại sao mà bây giờ người ta biết trồng lúa gạo mà ăn á, thay vì ngày xưa người ta chỉ đi mà săn thú hoặc là chài lưới bắn cá thôi, thì bây giờ nhờ cái ông vua ông như vậy mà Đức Phật hiện xuống rồi dạy cách mà trồng lúa trồng gạo. Thì bây giờ mình hết tuần tới thì mình thì có sư cô Quỳ Liên sẽ đến thuyết pháp tuần tới nữa, thầy Nhật Từ, thành ra mình sẽ học trở lại vào ngày chủ nhật 29 tháng 7. Mình chấp tài liệu hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thanh Phật đạo.